Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Best Minds của Jonathan Rosen là một cuốn hồi ký kết hợp phóng sự xã hội, tiểu sử bạn bè và suy tư về bệnh tâm thần nặng ở nước Mỹ. Trung tâm của sách là mối quan hệ giữa Rosen và Michael Lauder, người bạn thời thơ ấu ở New Rochelle, sau này cùng bước vào môi trường trí thức ưu tú của Yale. Michael từng được nhìn như một trí tuệ xuất chúng, rồi mắc tâm thần phân liệt, trải qua điều trị, trở thành biểu tượng truyền thông về khả năng vượt qua bệnh tật, trước khi bi kịch bạo lực xảy ra với vị hôn thê đang mang thai của anh. Rosen không kể câu chuyện này như một vụ án giật gân. Ông dùng nó để xem xét tình bạn, ganh đua, tội lỗi, kỳ vọng gia đình, tham vọng học thuật và cả lịch sử chính sách sức khỏe tâm thần. Mục đích của sách là đặt câu hỏi khó vì sao những ý định nhân đạo đôi khi vẫn tạo ra khoảng trống chăm sóc nguy hiểm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tình bạn giữa Rosen và Michael Lauder, từ ngưỡng mộ đến cảm giác bất lực. Một điểm đặc biệt của The Best Minds là Rosen không đứng ngoài câu chuyện như một nhà quan sát lạnh lùng. Ông từng là bạn thân của Michael từ nhỏ, từng ngưỡng mộ trí thông minh, sự tự tin và khả năng đọc hiểu đáng kinh ngạc của Michael. Nhưng tình bạn ấy cũng có cạnh tranh, tổn thương và khoảng cách. Khi cả hai lớn lên trong môi trường coi trọng thành tích trí tuệ, Michael dường như hiện thân cho mẫu người xuất sắc mà gia đình, trường học và xã hội ngưỡng mộ. Chính vì vậy, khi bệnh tâm thần xuất hiện, sự thay đổi của Michael không chỉ là vấn đề y khoa, mà còn làm sụp đổ một hình ảnh mà nhiều người đã cùng xây dựng. Rosen cho thấy tình bạn có thể vừa gần gũi vừa giới hạn. Người bạn có thể nhận ra điều gì đó bất ổn, nhưng không đủ hiểu biết, quyền lực hoặc can đảm để can thiệp đúng lúc. Cách kể này khiến cuốn sách khác với nhiều tác phẩm về bệnh tâm thần, vì nó đặt câu hỏi không chỉ về hệ mà còn về trách nhiệm đạo đức của những người từng yêu quý người bệnh. Thứ hai, tâm thần phân liệt được nhìn như một căn bệnh thật, không phải biểu tượng lãng mạn của thiên tài. Cuốn sách chống lại xu hướng biến bệnh tâm thần thành ẩn dụ đơn giản về sự khác biệt, sáng tạo hoặc thiên tài bị xã hội hiểu lầm. Michael Lauder đúng là rất thông minh, học giỏi, có khả năng ngôn ngữ mạnh và từng được xem như một câu chuyện phục hồi phi thường. Nhưng Rosen nhấn mạnh rằng tâm thần phân liệt không thể được giải thích bằng sự lập dị của người tài năng. Đây là một bệnh nặng có thể làm biến dạng nhận thức, phá vỡ khả năng đánh giá thực tại và đặt người bệnh cùng những người xung quanh vào tình thế rất khó lường. Điều quan trọng là sách không dùng căn bệnh để xóa bỏ nhân tính của Michael, cũng không dùng trí tuệ của anh để làm nhẹ mức độ nghiêm trọng của bệnh. Rosen giữ hai sự thật cùng lúc, Michael là một con người có tài năng, ký ức, tham vọng và tình cảm, đồng thời là người đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của một rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Chính sự cân bằng này làm cho sách có sức nặng vì nó tránh cả kỳ thị lẫn lãng mạn hóa. Thứ ba, chính sách đưa bệnh nhân ra khỏi bệnh viện và khoảng trống của chăm sóc cộng đồng. Một mạch lớn của The Best Minds là lịch sử điều trị bệnh tâm thần ở Mỹ, đặc biệt là quá trình giảm phụ thuộc vào bệnh viện tâm thần dài hạn. Ý tưởng ban đầu có vẻ nhân đạo. Xã hội muốn rời xa những trại thương điên tồi tệ, nơi nhiều bệnh nhân bị cô lập, bị bỏ mặc hoặc bị đối xử thiếu phẩm giá. Chăm sóc cộng đồng hứa hẹn một mô hình gần gũi hơn, tự do hơn và tôn trọng quyền cá nhân hơn. Nhưng Rosen cho thấy vấn đề nằm ở chỗ lời hứa ấy thường không đi kèm nguồn lực tương xứng. Khi bệnh viện đóng cửa hoặc thu hẹp, nhiều người bệnh nặng không có mạng lưới điều trị bền vững, gia đình phải gánh vai trò chăm sóc gần như toàn thời gian, còn hệ thống pháp lý chỉ can thiệp khi nguy cơ đã trở nên nghiêm trọng. Cuốn sách không kêu gọi quay về mô hình giam giữ cũ, thay vào đó nó chỉ ra sự thất bại của một lựa chọn nửa vời khi xã hội nhân danh tự do nhưng lại không xây dựng đủ cơ sở chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ lâu dài. Thứ tư, câu chuyện phục hồi của Michael, truyền thông, luật pháp và sức hút của kết thúc có hậu. Michael Lauder từng trở thành một câu chuyện được báo chí quan tâm vì anh dường như chứng minh rằng một người mắc tâm thần phân liệt vẫn có thể bước vào Yale Law School, trở thành người bênh vực quyền của bệnh nhân và xây dựng sự nghiệp đáng nể. Sức hút của câu chuyện này rất dễ hiểu. Nó đem lại hy vọng cho gia đình, cho người bệnh, cho giới học thuật và cho những người tin rằng hòa nhập xã hội là con đường đúng. Tuy nhiên, Rosen phân tích mặt nguy hiểm của kiểu kể chuyện ấy. Khi một cá nhân được biến thành biểu tượng phục hồi, các dấu hiệu bất ổn có thể bị đọc lệch như những thử thách tạm thời. Các thiết chế danh giá, truyền thông và cả ngành luật có thể vô tình củng cố hình ảnh mà mọi người muốn tin thay vì nhìn kỹ nhu cầu điều trị thực tế. Đây là bi kịch của những ý định tốt. Không ai nhất thiết muốn gây hại, nhưng nhiều người cùng hưởng lợi từ một câu chuyện sáng sủa, đến mức câu chuyện ấy che khuất những rủi ro đang tăng lên. Sách vì vậy đặt vấn đề về trách nhiệm khi xã hội chọn điều mình muốn thấy. Cuối cùng, hình thức lai giữa hồi ký, điều tra và phê bình văn hóa làm cho bi kịch có chiều sâu. The Best Minds không chỉ là hồi ký về một tình bạn, cũng không chỉ là sách điều tra về một vụ án. Rosen kết hợp ký ức cá nhân với lịch sử y khoa, chính sách công, văn hóa do Thái Mỹ, môi trường giáo dục tinh hoa và những tranh luận về quyền tự do của người bệnh. Cấu trúc lai này quan trọng vì bi kịch của Michael không thể được hiểu đầy đủ nếu chỉ nhìn ở một cấp độ. Nếu chỉ nhìn như chuyện cá nhân, người đọc dễ quy mọi thứ cho tính cách hoặc bệnh trạng của một người. Nếu chỉ nhìn như thất bại chính sách, người đọc lại bỏ qua sự thân mật, ghen tị, tình yêu và cảm giác tội lỗi của những người ở gần. Rosen không đưa ra một công thức giải quyết gọn gàng. Ông xây dựng một không gian suy nghĩ nơi các giá trị tốt đẹp như tự do, nhân phẩm, hy vọng, thành tích và lòng trắc ẩn có thể va chạm với nhau. Chính sự không dễ kết luận này làm cuốn sách trở nên nghiêm túc. Nó buộc người đọc chấp nhận rằng những vấn đề lớn về bệnh tâm thần nặng thường không có câu trả lời sạch sẽ. Kết luận, The Best Minds phù hợp với những độc giả quan tâm đến hồi ký văn học, sức khỏe tâm thần, luật pháp, chính sách xã hội và những câu chuyện có thật được kể với chiều sâu đạo đức. Người làm trong ngành y, công tác xã hội, giáo dục, luật hoặc vận động chính sách có thể tìm thấy ở đây một trường hợp phức tạp, nơi quyền tự do cá nhân, an toàn cộng đồng, trách nhiệm gia đình và nghĩa vụ chăm sóc của nhà nước không dễ dung hòa. Với độc giả phổ thông, lợi ích lớn nhất của sách là giúp hiểu tâm thần phân liệt không qua định kiến hoặc khẩu hiệu, mà qua một đời người cụ thể, có tài năng, có quan hệ, có hy vọng và có bi kịch. So với nhiều sách true crime, tác phẩm này không khai thác cú sốc của tội ác làm trung tâm. So với nhiều hồi ký về bệnh tâm thần, nó cũng không chỉ tập trung vào trải nghiệm phục hồi cá nhân. Điểm nổi bật của Rosen là ông đặt câu chuyện riêng vào lịch sử rộng hơn của nước Mỹ, từ chính sách giải thể bệnh viện tâm thần dài hạn đến niềm tin văn hóa vào kết thúc có hậu. Cuốn sách đáng đọc vì nó không trấn an người đọc bằng câu trả lời đơn giản, mà buộc ta suy nghĩ lâu hơn về chăm sóc trách nhiệm và giới hạn của lòng tốt. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Rosen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!